Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa mẹ, đã bao lần con muốn nói với mẹ rằng con yêu thương và kính trọng mẹ biết nhiều nào, nhưng chẳng bao giờ con tìm được cách thổ lộ hết lòng mình. Mẹ ơi, món quà này con gửi đến mẹ thật nhỏ nhoi, thật giản dị, chẳng bao giờ sánh được với món quà đẹp nhất trên đời mà cha và mẹ đã tặng cho con. Đó là cuộc sống và tình yêu bao la mà cha mẹ đã đặt vào trái tim và tâm hồn con. Con cứ muốn ngân mãi lời hát lòng mẹ và ơn nghĩa sinh thành để gửi đến mẹ, đến cha, đến những ai đã nuôi lớn trái tim và tâm hồn con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức hiện tiền tăng. Kính thưa đại chúng, trung nguyên ngày hồi vọng Vu Lan, bến giác chiều thu sống đại ngàn. Những ai là người mang ơn nặng, đều vận lòng thành đón Vu Lan. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hàng năm khi tiết trời sắp chuyển sang thu, trong lá vàng lác đác rơi theo từng hạt mưa bay, lòng người theo đó cũng đượm buồn. Tháng bảy về khơi gợi trong lòng tất cả chúng ta, nhất là những người con lưu lạc tha phương, phải hoài niệm về cha, về mẹ. Đó là mùa Vu Lan báo hiếu, mùa báo ân đối với hai đấng sinh thành. Có cha, có mẹ, chúng ta như có tất cả niềm vui, hạnh phúc, trọn vẹn của một kiếp người. Ngày lễ Vu Lan giờ đây không chỉ là ngày lễ hàng cuộc đối với người con Phật, mà nó đã trở thành ngày lễ chung cho tất cả mọi người. Nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta, một dân tộc vốn có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa, cha mẹ đã san sẻ tớt chia một phần máu thịt của mình để tạo nên hình hài vóc dáng cho ta. Tình thương cha mẹ đối với ta là thứ tình thương tuyệt vời, không có bất cứ một tình thương nào trên cõi đời này có thể so sánh được. Do đó, báo hiếu cha mẹ chính là nghĩa vụ thiêng liêng cao quý. Đức Mục Kiền Liên thuở xưa vâng lời Phật dạy, muốn mẹ mình thoát khổ địa ngục, tấm thân phẩm Phật đủ đầy, thành tâm chí kính dâng lên cúng dường mười phương tăng. Hôm nay thể theo truyền thống ấy, ngày rằm tháng bảy, noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, hàng Phật tử chúng con tề tụ về đây dưới mái già lam hoàng pháp, gọi lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, thử đến dân cúng hiền tiền tăng, vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ. Sau nhờ quý ngài nhất tâm chú nguyện để cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời được nương nhờ vào oai lực này mà xa đường dữ quay về cõi lành. Cha mẹ hiền tiền được phước họ tăng long, biết nương tam bảo, đó chính là lý do của ngày đại lễ hôm nay. Kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sinh, trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường. Kính thưa đại chúng, Đức Thế Tôn xuất hiện ra đời là vì muốn khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, trong ý niệm thiêng liêng cao cả ấy để bày tỏ tấm lòng thành kính và niềm tri ân sâu sắc nhất đến với chư Phật, cũng như tạo thiện duyên cho ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Thể theo chương trình là phần dân lục cúng do các em gia đình Phật tử chùa Hoằng Pháp xin được đại diện cho toàn thể đại chúng dân phẩm Phật cúng dường. Xin trân trọng kính mời.
Quang minh soi đường, kính lạy Pháp là phương giải thoát. Đứng chân truyền y bát từ xưa, Pháp tu chứng đắc kịp giờ, độ người qua đến bên bờ bên kia. Kính lạy Tăng nhìn chỉ dưới lượt soi sáng tâm hồn, hạnh tăng vô nhất vận thánh bần, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Tỏa sáng người phương, quý thầy diệu pháp soi đường con
đi. Hai tay nâng một đóa hồng, chỉ thành dân hiến mẹ cha tỏ tường, nói rằng một đóa sông đường, công cha nghĩa mẹ không lường thâm sâu. Kính thưa đại chúng, không biết từ bao giờ nhân loại đã chọn hoa hồng làm biểu tượng cho tình yêu thương, trong đó có tình yêu thương cha mẹ. Cứ mỗi độ Vu Lan về lại chọn hoa hồng ba màu đỏ, trắng, vàng để cài lên trái tim của những người con hiếu thảo. Hoa màu đỏ tượng trưng cho những ai còn cha mẹ trên đời, hoa màu trắng tượng trưng cho những ai mất cha, mất mẹ để cảm nhận mất cả bầu trời hạnh phúc, hoa màu vàng kính dâng lên chư Tôn Đức để thể hiện tấm lòng quý kính bậc thầy cao cả, thầy Đức Thế Tôn giáo hóa chúng sinh. Sau đây xin trân trọng kính mời Phật tử diễn viên điện ảnh Hồng Ánh diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng. Mời nghệ sĩ Văn Anh tấu nhạc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Thiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cuộc đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng vì có cha, có mẹ. Bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chất, ta mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng đứng lên để bước vào đời dù với muôn ngàn chông gai thử thách. Mẹ vun đắp cho ta con tim dịu dàng, từ ái, giúp ta rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Cha cho ta dòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng đường tiến xa về phía trước. Mẹ cho ta dòng sữa thơm ngọt mát, con tim yêu thương để sớt chia nghĩa cử với tha nhân. Cha lo lắng cho ta từ manh áo chén cơm, sẵn sàng vượt núi trèo non, bất chấp mọi hiểm nguy gian nan, để có thể mang về cho ta mọi điều ta mong muốn. người chỉ vui khi thấy ta bình yên vô sự, người chỉ an lòng khi thấy ta hồn nhiên chạy nhảy vui cười. Mẹ mang nặng đẻ đau, 9 tháng cô mang, 3 năm bồng ẩm. Mẹ nhường con bùi ngọt, đắng cay phần mình. Mẹ quan tâm chăm sóc, mẹ lo lắng cho ta đủ điều. Người có thể đi sớm về trưa, buông tảo bán tần, một sương hai nắng. Dù phải mòn hơi kiệt sức, song mẹ chỉ vui khi thấy ta vui. Đến khi lớn khôn, cha mẹ lại cho ta đến lớp, người giúp ta tiếp xúc với thầy, với bạn, để ta có thể học hỏi được những điều hay lẽ phải từ cuộc đời. Hoàn bị cho ta một vốn hành trang vững chãi để vào đời. Thương con, mẹ dệt niềm tin, cho con ăn học, cho mình ước ao. Nỗi lo mẹ cộng thêm vào, tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra. Bao lo lắng suy tư đã làm cho mái đầu xanh của người pha xương trắng. Những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã làm quần nặng cả hai vai. Nuôi con buông tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trái nắng trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chạy lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Suốt cuộc đời này, dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, vì ta tất cả. Dẫu phải đánh đổi hay chịu đựng bất cứ điều gì trong cuộc sống, người cũng bằng lòng chấp nhận, chỉ mong sao cho ta được hạnh phúc, yên vui. Đến một sớm mai nào, trong giọt nắng bình minh, ta vươn vai lớn lên và trưởng thành chững chạc. Ta ngẩng cao đầu hướng về phía trước, từ bỏ mẹ cha để rong ruổi tha phương. Ta đã nghe tiếng gọi của lời danh, tháp tùng theo những hội hè của bạn bè để thâu đêm suốt sáng. Vậy mà ta có nghe đâu tiếng cha can, lời mẹ dỗ. Ta bỏ mặc ngoài tai những lời khuyên răn từ ái của mẹ già. Ta đi rồi, cha bắt đầu bồn chồn lo lắng, thao thức canh thâu. Người dõi theo tin tức của ta, vẫn đợi, vẫn trông, dù biết rằng bạc vô âm tính. Mấy mùa qua, dẫu nước sông quê hết rồng lại lớn, nhưng người vẫn còn chờ đợi, và vẫn tin một ngày kia con sẽ quay về. Ta đi rồi, mẹ nhớ thương ta. Cứ mỗi chiều về, người thường ngồi tựa cửa, nhìn những cánh chim đang bay bạc ngàn trong gió. Mắt mẹ buồn vời vợi dõi xa xăm. Mẹ nhớ từng tiếng nói của con, trông đợi từng bước chân con sẽ tìm về nơi mái nhà xưa, dù chỉ một lần trong thoáng chốc. Vậy mà đã mấy mùa trăng tròn rồi lại khuyết, người vẫn ngồi trong mong mòn mỏi, vẫn ngóng chờ ta theo nhịp bước thời gian. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ứa nổi, ta mê mãi trên bàn chân rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng. Rồi có một lúc nào đó, sau nhiều năm xa quê buông ba xuôi ngược, chợt bồi hồi nghĩ tưởng về cha, về mẹ, ta như muốn tìm lại chút dư âm của ngày xưa thân ái, muốn quay về để đoàn tụ với gia đình, muốn nghe lại những lời dạy bảo ôn tồn, tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của cha, muốn được ngủ say bên chiếc võng đưa trong câu hát ru à ơi ngọt ngào và bao dung của mẹ. Nhưng chắc gì ta còn có cơ hội ấy, vì tuổi xế chiều của mẹ cha ngày càng chồng chất, bóng thời gian vùng vụt thổi qua đời. Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ, ai níu nổi thời gian, ai níu nổi. Con mỗi ngày một lớn thêm, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi, cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn. Chiều nay trong gió bấc lạnh lùng, ta trở về thăm lại mẹ cha ta. Mái hiên xưa vẫn hiu quạnh cô liêu, dò dỏ một góc vườn, nhưng nhớ nhung buồn tủi. Nơi đó có hai đấng sinh thành đã vì ta nhiều năm trông đợi, nơi mà đã một thời mẹ cha đã nuôi ta khôn lớn, chắc chiêu gói ghém bao nghĩa tình cho ta. Nhưng lối nhỏ ngày xưa giờ sao rêu xanh mờ xóa dấu, mảnh sân trước nhà giờ cỏ dại đã mọc đầy, cánh cổng vẫn khép hờ, nhưng ngôi nhà sao hoang vắng quá. Mẹ ta đâu? Cha ta đâu? Tất cả bỗng rơi vào khoảng không im lặng. Ta nhìn ra ngõ trước đã vắng bóng cha, ta tìm lối vườn sau cũng không gặp mẹ. Đây là chiếc áo của cha, kia là chiếc khăn len của mẹ. Kỷ vật ngày nào vẫn còn nguyên đó. Vậy mà bóng người xưa giờ khuất dạng nơi đâu? Ta mất mẹ rồi, ngày tháng rất lê thê, trong ảo giác tìm đâu ra thực nữa. Quê xưa buồn quạnh quẻ, vắng bóng mẹ hiền ơi, chuỗi ngày thơ ta đong đầy kỷ niệm không nguôi, đã sớm vượt khỏi tầm tay trong khoảnh khắc. Ta ngước nhìn khoảng không gian đêm đường phảng phất, như có hình ảnh mẹ hiền đang chập chờn phía trước đợi chờ ta. Kính lạy mẹ, kính lạy cha, có phải con quá hờ hững, vô tâm lắm phải không? Con đã bỏ mặc mẹ cha ngày đêm sống trong cô đơn, hiu quạnh. Con đã vô tình lãng quên, để dòng chảy thời gian cuốn mẹ cha về tận phương trời nào. Con không đợi một ngày kia mẹ mất, mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi đã có từ bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua. Hôm nay về đây, xin cho con được quỳ trước mẹ, trước cha, để nói lên lời tri ân và tạ tội. Có thể mẹ cha đã không còn nữa, nhưng một đời đã vì con vất vả. Vậy mà nghĩa ân kia con chưa lần nào nghĩ tường để đáp đền. Dẫu phải bắt đầu mọi thứ từ hôm nay, nhưng dù có thờ phụng, kính vâng, cha mẹ đến suốt một đời này, thì ân nghĩa kia làm sao con trả hết. Mẹ thương con dào dạt, tình mẹ mênh mông như biển Thái Bình bao la vô tận. Cha mẹ cho con nghĩa nặng tình sâu, vời vợi vút cao như núi ngất trời. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gian khổ cuộc đời không ai gánh nặng bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần Tảo sớm hơn, mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy, cha che chở đời con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và hãy tự hào rằng mình vẫn còn một vùng trời hạnh phúc. Hãy trân trọng cài lên ngực áo của nhau một đóa hoa hồng, màu hồng của sự thương yêu, như màu máu trong tim mà mẹ cha ta đã vất cạn một đời hy sinh vì ta vất vả. Màu ấy như một màu nhắc nhở rằng phải nhớ về nguồn cội, về những thâm ân to lớn của mẹ cha mà ta phải gắng phụng dưỡng đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, một màu hồng đã gói trọn vấn vương bởi những lo lắng tạo tần suốt một đời cho ta, vì ta tất cả. Xin bạn hãy giữ, đừng bao giờ làm phai nhạt, như ấp ủ nâng niu tình thương yêu của hai đấng sinh thành. Nếu bạn bất hạnh vì cha mẹ mất, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trinh trắng. Bạn hãy cài hoa và hãy hướng nguyện về cha mẹ mình với những gì cao cả và thiêng liêng bạn nhé.
Cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao, thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc, ân đức ấy cao sâu khó tả, dù suốt kiếp người con trả vẫn chưa xong. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, để tưởng nhớ đến thâm ân của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, ơn đất nước đồng bào, ơn chúng sinh vạn loài, ơn hy sinh cao cả của chư vị thánh tử đạo, các bậc tiền bối hữu công, anh linh chiến sĩ đồng bào đã vì quốc vong thân cho hòa bình hạnh phúc của muôn loài. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ, cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng đồng đứng lên, chắp tay trang nghiêm thật thành kính, lắng động tâm tư, nhất tâm tưởng niệm. Phút mạch niệm bắt đầu. Phút mạch niệm trôi qua. Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu sồng, tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ. Giờ đây những đóa hoa vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục thanh tao của những bậc xuất trần thượng sĩ thiêng liêng và cao cả, sẽ được cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài. Với chiếc áo nâu sồng giản dị thanh bần, quý ngài đã âm thầm dân tặng cho đời bao niềm an vui hạnh phúc. Cũng chính từ trong chiếc áo màu nâu ấy, quý ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng tôn kính. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu lại về, hàng đệ tử chúng con xin mạng phép được cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài, đóa hồng vàng thắm, để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương mà quý ngài đã ban tặng cho đời. Mời quý Phật tử trong đoàn cài hoa, hãy cài hoa cho chư tôn đức bằng tất cả những gì tôn kính nhất. Tiết tháng bảy mưa ngâu giá lạnh, hồi Vu Lan cháu Thảo con hiền. Ôi mùa hiểu hạnh thiêng liêng, bông hồng bóng trắng trên viền áo ai. Trong giờ phút thiêng liêng này, xin quý vị hãy lắng động tâm tư thật thành kính, một lòng hoài niệm hướng trọn tấm lòng tri ân sâu sắc của mình về hai đấng sinh thành. Hãy cài cho nhau trên ngực áo một đóa hồng của sự thương yêu, đóa hồng của tình mẹ, tình cha, và hãy nghĩ tưởng về cha mẹ mình bằng những gì tốt đẹp nhất. đời vốn luyến mẹ cha trao, mẹ cho tất cả, cha nào giữ riêng. Mẹ hiền như một bà tiên, cha theo con ruốc mọi miền con đi. Kính thưa đại chúng, tấm gương hiếu hạnh từ ngàn xưa đến nay và mãi cho đến về sau luôn được mọi người ca ngợi và nói gương học tập. Hôm nay trong buổi lễ Vu Lan, ban tổ chức kính mời chú Tâm Trực lên trình bày tâm sự hiếu kính của mình nhằm góp phần khích lệ tinh thần hiếu đạo cho những người con Phật. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử. Tháng bảy về trong cái xe lạnh cuối thu, dù ở bất cứ nơi đâu, tất cả chúng ta cũng đều chạnh lòng thương nhớ, nghĩ tưởng về hai đấng sinh thành thiêng liêng cao quý. Nói đến công ơn của hai đấng sinh thành là nói đến sự báo hiếu, nhắc về sự báo hiếu là nói đến lễ Vu Lan, lễ hội tôn vinh công ơn trời biển của cha và mẹ, cũng là dịp để những người con thực hành đạo lý hiếu hạnh của mình. Bất luận ở nơi đâu, dù phương Đông hay phương Tây, xưa hay nay đều lấy chữ hiếu làm đầu. Nếu người con mà bất hiếu với cha mẹ thì không còn việc xấu xa nào mà họ không dám làm. Đạo hiếu của dân tộc ta từ lâu đã trở thành truyền thống cao đẹp, đã ăn sâu vào tâm khảm của người con Việt. Xin được phép kể lại câu chuyện ngắn của đời tôi. Ngày ấy, hơn 30 năm về trước, tôi sinh ra vào thời chiến tranh, cha làm chỉ huy trung đoàn. Bà ngoại có kể rằng cha tôi ít được về nắm trong thời gian mang thai tôi. Mẹ phải thay cha gánh vác lo toan mọi việc, tần tảo sớm hôm, nhà nghèo bữa đói bữa no, nên thường xuyên ăn đậu khoai sắn. Do vậy sức khỏe của mẹ suy yếu, khiến người sợ sinh tôi ra không biết có đủ hình hài và mạnh khỏe hay không. Từ đó bao công việc lo âu cứ chồng chất trên vai mẹ. Đến ngày sinh tôi, mẹ cạn sức đến nỗi ngất xỉu, phải nằm phòng hồi sức. Khi tỉnh lại, người cố gượng nhìn tôi, nước mắt mẹ lăn từng giọt trên má. Vì mừng quá khi thấy con mạnh khỏe và đủ hình hài, mắt mẹ nhìn mãi như không muốn nhắm lại. Cha lúc này vì thương con đã vượt hơn 300 cây số về thăm, nhưng cũng chỉ được 2 ngày rồi lại phải lên đơn vị. Rồi thời gian trôi qua với bao vất vả, cứ oằn nặng trên thân thể cô gầy của mẹ, tôi lớn lên giữa khó khăn vất vả trong vòng tay yêu thương của mẹ. Đến tuổi đi học, không còn quấn quýt bên mẹ như ngày nào. Lần đầu tiên đến trường, tôi cảm thấy sự trống vắng khi phải xa mẹ, rồi khóc òa lên. Vì thương quá, mẹ phải bỏ bao công việc ở nhà để cùng tôi đến lớp. Mấy ngày sau, tôi đã quen thầy quen bạn, nên mẹ mới để tôi đến lớp một mình. Nhưng ánh mắt mẹ dường như vẫn luôn theo dõi từng bước chân, từng hành động lo lắng bảo vệ các con. Có những hôm đi học về trễ, tôi cảm thấy mệt và đói. Thấy cơm chưa có, tôi giận mẹ và nói: "Sao giờ này chưa có cơm?" Mẹ bảo: "Con nghỉ một lát, cơm sắp xong rồi." Tôi đâu có biết là mẹ phải đi sớm về trưa nắng mưa nhọc nhằn, nhưng phải ráng nấu cơm. Nhà nghèo thương con, mẹ thường nhịn đói để dành cơm cho con no lòng đi học. Vậy mà chưa một lần nào tôi hỏi thăm mẹ: "Hôm nay mẹ đi làm về có mệt không?" có việc gì để con phụ giúp, mà chỉ biết đòi hết thứ này đến thứ khác. Năm lên 7 tuổi, tôi còn nhớ rất rõ. Hôm ấy là một ngày buồn, không gian ảm đạm thê lương. Cây cối quanh nhà đứng trầm mặc, nặng im, linh tính như có báo điều gì không tốt. Quả thật, khi tôi đi học về, thấy ba chiếc xe Jeep dừng ngay trước ngõ. Tôi tưởng ba về, mừng quá, chạy thẳng ra đồng gọi mẹ. Khi hai mẹ con về đến nhà, tôi ngơ ngác tìm Trang, sao không thấy. Mẹ tôi rót nước mời khách, họ chưa kịp uống thì một chú đứng dậy báo tin cha tôi đã hy sinh. Cả gia đình nghe như tiếng sét bên tai. Tôi hoảng hốt bàng hoàng, trời đất dường như đen tối lại. Cha đã ra đi thật rồi, vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Tất cả gánh nặng đàn con thơ dại bây giờ đè nén trên vai gầy của mẹ. Tôi thương cha nhiều lắm, nhưng nhìn mẹ tôi thấy như có ai đang cắt từng khúc ruột. Cả gia đình tôi như cắt đi một phần của cơ thể. Rồi những ngày tháng ấy trôi đi, khi tôi lớn lên tôi mới thấy mẹ vất vả quá, cực nhọc quá. Thương mẹ nhiều nhưng không biết làm sao. Anh em tôi bàn nhau nghỉ học đi làm để kiếm tiền phụ giúp mẹ. Rồi anh em tôi vào trong Sài Gòn ở nhà anh bác ruột xin đi làm công nhân. Trong những năm tháng đó, mẹ ở nhà thui thủi một mình. Lâu lâu tôi điện về thăm, mẹ sợ con bồng bột nông nổi chạy theo thời thế, đưa gót đùa vui theo tiếng gọi của nội danh. Mẹ thường dạy bảo, nghèo cho sạch, rách cho thơm, phải ăn ở đối xử tốt với mọi người. Câu nói của mẹ giản dị, nhưng dường như cả không gian cũng không chứa chất hết tấm lòng của mẹ. Trải qua 7 năm, anh em tôi đã dành dụm tiền mua được nhà, rồi đón mẹ vào, để hầu mong báo đáp phần nào bao năm khó nhọc. Ôi hạnh phúc thay, một ngày nọ tôi sang nhà bác ở cùng phố chơi. Bác nói vừa đi dự khóa tu Phật thất ở chùa Hoàng Pháp về. Bác đưa cho mượn cuốn băng Phật Pháp cứu đời tôi của thầy trụ trì giảng. Tôi đem về nhà nghe đi nghe lại rồi cảm thấy thích, xin tạm nghỉ công việc một tuần để đi dự Phật thất xem sao. Xong khóa tu, tôi thấy có niềm an lạc, học được nhiều điều hay. Quý thầy đã truyền trao tình thương và trí tuệ nơi mảnh đất tâm này, cỏ dại mọc bấy lâu nay giờ như được quý thầy nhổ đi tận gốc rễ, rồi gieo vào những hạt giống từ bi và trí tuệ. Và lần sau tới khóa tu 27, tôi đã thuyết phục mẹ cùng đi. Mẹ tôi thì cứ sợ không biết có ăn chay được không, nhà đóng cửa nếu có ai đến thì sao. Tôi tìm mọi cách để nói với mẹ và mẹ đồng ý. Từ đó mẹ tôi đã có sự chuyển biến, hướng tâm về con đường Phật Pháp, biết ăn chay niệm Phật. Đây là điều mà tôi vui sướng nhất, vì đã thể hiện được tinh thần hiếu đạo của người học Phật. Tôi nghĩ chữ hiếu cao tột nhất không gì bằng xuất gia tu học để được giải thoát và giải thoát cho cha mẹ. Như câu hiếu thế tục chỉ hầu cơm nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Tôi bèn xin mẹ đi xuất gia, mẹ đã đồng ý. Tôi hân hoan về chùa Hoằng Pháp xin xuất gia, được thầy trụ trì từ bi hứa khả. Từ đó tôi cảm thấy như đang từng bước tiến dần vào nhà Như Lai, được gia nhập tăng đoàn, đi trên con đường vui, luôn sống cuộc đời tỉnh thức. Tôi có như ngày hôm nay là nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ, ơn tế độ của tổ của thầy. Nguyện đem thân này biến thành viên gạch nhỏ để góp sức xây dựng ngôi nhà Phật Pháp được trường tồn, nhằm phổ độ quần mê mau về bờ giác. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Để tuyên dương hạnh hiếu của chú Tâm Trực, ban tổ chức xin gửi đến phần quà hiếu hạnh. Xin mời chú tiến ra phía trước để nhận quà của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, tiếp theo chương trình là bài hát Dâng Mẹ do ca sĩ Hiền Trang trình bày. Kính thưa quý Phật tử, có công ơn nào lớn hơn công ơn của thầy tổ mẹ cha? Có sự nghiệp nào lớn hơn sự nghiệp hoàn truyền chánh pháp? Mẹ sinh ta, cha nuôi ta, ân đức ấy cao sao vời vợi, không bút mực nào có thể diễn tả nổi. Trong ân giáo dưỡng lại càng lớn, vì quý ngài là hàng sứ giả Như Lai, là vì thầy hướng đạo tỏ đường cho chúng con giải thoát luân hồi sinh tử. Ân đức ấy thật vô biên vô lượng, chúng con không biết lấy gì đền đáp cho vừa. Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, bằng tất cả tấm lòng thành, chúng con noi gương tôn giả Mục Kiền Liên sắm sanh pháp y, cúi đầu dâng cúng. Đây là tín vật chư Phật chiến thắng ma quân. đắc thành đạo quả là hình tượng biểu trưng cho ruộng phước vị nhiêu để hàng đệ tử chúng con tạo dựng công đức trong ý nghĩa đó. Sau đây xin mời Phật tử trong đoàn dân y một lòng thành kính dâng phẩm Phật cúng dường chư tôn đức.
Diễn dương chấm pháp, giúp chúng con thoát khỏi đường mê, quay về đạo chánh. Kính bạch quý ngài, phẩm vực tuy nhỏ nhưng lòng thành lại lớn, ngưỡng mong quý ngài từ bi nhạc thọ, sâu nhờ quý ngài nhất cuốn nhất kệ, cầu nguyện cho phủ huyền thất tổ, cha mẹ quá vãng nhiều đời của chúng con, nương vào oai lực này mà xa rời đường dữ, thân về cõi lành. Cha mẹ hiện tiền, phước thọ tăng long, biết nương tam bảo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Mậu Tý. Quý Phật tử và chùa Hoằng Pháp dự lễ Vu Lan noi theo gương hiếu của ngài Mục Kiền Liên, sắm sanh y phục dâng lên cúng dường chư tăng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng siêu sinh tịnh độ. Thay mặt chư tăng hiện tiền, xin tán thán tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh của toàn thể quý Phật tử. Kính thưa đại chúng, hàng năm cứ vào ngày rằm tháng 7, hàng Phật tử đều hướng về ngày Vu Lan báo hiếu, một ngày lễ mang đậm tính nhân bản và tràn đầy tình người. Vì hiếu đứng đầu trăm nét tốt, hiếu cảm đến trời thì mưa hòa gió thuận, hiếu cảm đến đất thì mọi vật sinh tươi, hiếu cảm đến người, mọi phúc lành đều tới. Đối với người Phật tử, hiếu đạo là nền tảng để bước lên địa vị thánh hiền. Hôm nay, để bày tỏ tấm lòng hiếu đạo của mình qua tấm gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên, quý Phật tử đã về chùa tụng kinh Vu Lan, sắm sinh phẩm vật dâng lên cúng dường tam bảo. Nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng siêu sinh lạc quốc. Tuy nhiên, không phải một năm người Phật tử thể hiện tâm hiếu của mình bằng một ngày lễ Vu Lan, mà trong 364 ngày còn lại cũng phải thể hiện tinh thần hiếu đạo ấy. Người Phật tử hiếu đạo đối với bản thân phải giữ gìn năm giới, tránh ác làm lành, giữ tâm ý trong sạch. Vì thân của mình là di thể của cha mẹ, cá nhân mình được mọi người kính trọng, thương yêu, thì cha mẹ mình cũng được tiếng thơm làm rạng rỡ dòng họ tông môn. Người Phật tử hiếu đạo đối với cha mẹ về vật chất phải hết lòng phụng dưỡng bốn thứ ăn, mặc, ở, bệnh cho đầy đủ. Không chỉ tôn kính vâng lời cha mẹ mà đối với người trên luôn kính trọng, đối với người dưới phải thương yêu, hòa thuận. Ngoài việc báo hiếu cha mẹ, người Phật tử còn phải biết ơn tổ quốc, ơn thầy tổ và ơn chúng sinh. Phải có tinh thần xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần làm cho dân giàu nước mạnh, chúng sinh an lạc, thế giới hòa bình. Có như thế mới thật sự là người con Phật báo tứ trọng ân. Về tinh thần, cha mẹ chưa tin sâu nhân quả, chưa hiểu biết Phật Pháp, chưa quy y tam bảo, chúng ta cố gắng hướng cha mẹ tin sâu nhân quả, quy y Tam Bảo và tu học Phật Pháp. Cha mẹ chưa biết làm điều thiện, khuyến khích làm. Đã làm điều ác, thuyết phục bỏ. Nếu chúng ta chỉ lo cha mẹ ăn, mặc, ở, bệnh đầy đủ mà không hướng thiện, hướng thượng, khi cha mẹ qua đời đọa vào ba ác đạo thì chữ hiếu của người con Phật chưa trọn vẹn. Do vậy vấn đề hướng thiện và hướng thượng cha mẹ biết Phật Pháp, biết tu tập để hiện đời được an vui, hạnh phúc, đời sau sinh về lạc quốc là việc làm rất cần của người con Phật. Được như thế thì chữ hiếu của chúng ta mới trọn vẹn, mới thật sự là người Phật tử chân chính, noi theo gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên. Thay mặt chư tăng hiện diện nạp thọ phẩm vật cúng dường của quý Phật tử, nguyện đem công đức này hồi hướng cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ đã quá vãng được siêu sinh tịnh độ, ông bà cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long. Kính chúc quý vị và gia quyến được an vui hạnh phúc, tinh tấn tu học Phật Pháp, xứng đáng là người Phật tử noi theo gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn đức đã hứa khả nạp thọ cho rồi, còn ban cho lời khai thị sách tấn, chúng con cảm thấy hoan hỷ vô cùng. Giờ đây hàng Phật tử chúng con xin y giáo phụng hành, xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.
Ai đã sống vô nghĩa bất hiếu, để mẹ cha đau khổ suốt canh tàn, hãy quay về với ánh sáng từ quang, noi gương hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Vì cha mẹ thương con tựa đất trời, làm sao báo đáp được người ơi. Nếu không có hiếu đừng bất hiếu, bất hiếu làm ta khổ muôn đời. Cha mẹ đã vì ta mà chịu nhiều gian khổ, nhưng chưa hề một tiếng than vang, lần thầm nuôi con đến ngày khôn lớn. Đôi lưng oản công cho chúng con được đứng thẳng người, vì thế cho dù chúng con có khóc cạn khô nước mắt cũng không sao thấm đầy tình mẹ. Dù cho chúng con có trải mật phơi gan cũng không sao sánh nổi tình cha. Vì chỉ có nương theo lời kinh vi diệu, bằng tấm lòng thành kính quay về sống và thực hành lời Phật dạy, làm tất cả công đức lành, lấy hiếu đạo trang nghiêm tự thân, sống có ích cho mọi người, tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ tốt đẹp ấy sẽ là lời tri ân chân thành dâng lên hai đấng chân thành. Đây cũng chính là lời Đức Thế Tôn chỉ dạy trong bài kinh Vu Lan. Vậy trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con xin cúi đầu đảnh lễ, cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể quý Phật tử đồng đứng lên, chắp tay trang nghiêm, hướng về tôn tượng của chư Phật, một lòng thành kính niêm hương bạch Phật, khai đàn Vu Lan.
Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, vạn vật khắp mười phương cũng dường ngôi tâm bảo. Thế đoàn đời dự đạo theo thứ tánh làm lành, cùng phán giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên có chỉ tu học vững bền, xa bể có nguồn mê trong quay về bờ. Quang Bồ Tát. Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Thập Phương Hiện Tiền Đại Đức Tăng Đồng Thủy Chiếu Giám. Nay nhân gặp ngày chúng tăng từ tứ đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, thiết lễ Vu Lan chí tâm thành kinh cung dường Thập Phương Phật, Thập Phương Pháp, Thập Phương Tăng. Cầu mong báo hiếu cung ơn cha mẹ đệ tử phàm phu khổ trí, thấy biết hẹp hòi đức mộng tội dày, chưa tròn hiếu đạo ngưỡng mong tam bảo đại đức chúng tăng đồng đem từ bi nguyện lực hộ niệm đồ trì, để cho cha mẹ đệ tử công tất cả thân băng quyên thuộc các Phật giáo đô hiền tiền vận nguyện quy ni thuận dụng chánh giác tai nạn tiêu trừ, thân tâm thanh tịnh nhận vì quá cố gặp đằng hào quang chư Phật, thanh tăng soi tỏ thấy chỗ ngay lành, thấy điều giấc sạch nghiệp oán khiêng thoát vòng khổ sợ. Đời đời thác sanh lạc quốc hương quá an vui chân thường, lại nguyện thế giới chiến tranh nạn vong, Việt Nam chiến tranh nạn vong, đồng nương ánh sáng từ bi tiêu diêu tự tài, đệ tử nhất niệm khấn than ngưỡng trên Phật tổ chứng minh từ bi tiếp độ. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Tát.
Châm một làn khói thơm bay dịu dàng, lòng thành con xin kính dâng chư Phật mười phương, rồi lòng thành quan con chắp tay nguyện cầu bao ngày Vu Lan, ngày bao hiếu đấng sinh con nên người, bao năm đắng cay vì hạnh phúc con ngày sau, dù nhiều gian khó nhưng vẫn luôn thương đàn con, công lao cha mẹ biết nói sao cho vừa, lòng con nặng mang nỗi buồn vì chưa đáp đền ơn mẹ cha, con xót xa trong lòng nên nước mắt hoen mi, thành tâm cầu xin đức Phật từ bi tế độ cho mẹ cha, thánh thơi tâm hồn yêu an lành, và rồi từ con xin hứa trong
thành phố đang sáng mùa, khung trời đầy mây ngày tháng đang vào thu. Bâng khuâng tôi đứng ngắm nhìn mây bay, thương cho con nước vơi đầy tình quê lưu luyến bao ngày. Tháng năm dài còn mãi trăng dày, tháng bảy ngày trăng mùa hiếu vu lan về. Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương. Mẹ ơi thương mến không cùng, và ai mang đóa hoa hồng xót thương mình màu trắng đừng côi. Mẹ ơi thương mến vô bờ, trần gian sương khói